Kính thưa cha của lòng thương xót Chúa, cha Giuse Trần Đình Long và cộng đoàn rất thân mến. Giờ này đứng trước ảnh lòng thương xót Chúa, còn xin được nói lên tất cả những sự thật từ đáy lòng của con mà suốt hơn 30 năm nay con vẫn bị dằn vặt bởi vì những cái căn bệnh rất là phải nói rằng nan y. Con tên Vũ Đình Nam, hiện nay là 62 tuổi. Con thuộc giáo xứ Bình Thuận, thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì. Hiện nay con đang phục vụ ở trong phòng thánh của giáo xứ Bình Thuận. Trước hết, con cũng xin được nói lên lời cảm tạ Chúa, tôn vinh Chúa và cảm ơn cha Giuse Trần Đình Long cũng như cộng đoàn đang hiện diện ở đây. Con cũng xin chỉ được vắn tắt những cái câu chuyện mà chính con là người đã gánh chịu hơn 30 năm nay. Câu chuyện nó như thế này. Năm 1985, con đột nhiên bị vàng da, vàng mắt. Khi được chuẩn đoán là con bị viêm gan siêu vi. Lúc bấy giờ thì cái công nghệ chưa biết là siêu vi do con A, con B, con C, con D như thế nào, thì lúc ấy, bấy giờ công nghệ chưa biết được, nhưng mà chỉ biết rằng nó là thuộc loại siêu vi trùng thì gần như là tuyệt vọng lắm rồi. Thì con thấy lúc đó là tinh thần của con cũng rất là bàng hoàng và chán nản vô cùng. Nhưng bây giờ làm sao được, thì cũng cứ còn nước còn tát. Con cũng nằm bệnh viện khoảng độ 10 ngày. Thì trong khi nằm bệnh viện, họ cũng chỉ chữa gọi là tạm thời để nâng cái sức khỏe. Từ đó các cái bệnh tật nó sẽ đẩy lùi. Đó là theo cái pháp đồ điều trị cái thời gian đó, cách đây hơn 30 năm. Rồi sau đó con về thì đủ các loại thuốc, đủ các thầy, các tây đông, rồi nghĩa là cây cỏ lá, tất cả các thứ, mọi thứ. Là có khi con còn về con đi tìm các cái thầy rắn, thầy cho uống thuốc lắm lục, rồi nghĩa là sang tới Campuchia lấy những cái thuốc của các cái danh y thế này thế nọ. Nói tóm lại là nghe nói bệnh gan thì mệt rồi. Thế cho nên là từ cái chỗ đó là suốt thời gian đó con đi khắp tứ phương hết á, Bà Rịa có, về Long Đất có, nói tóm lại là không có nơi nào mà không có mặt con để con cố gắng điều trị cái bệnh đó. Vì cái tuổi lúc đó là mới có 30 mấy tuổi thôi. Thế cho nên là mình nói cho bằng đúng thì vẫn còn tiếc cái cuộc sống ở trần gian này Chúa ban cho, thì mình phải hưởng như thế nào cho nó đúng nghĩa với Chúa. Nhưng mà nhất là trong thời gian nó thời buổi rất là khó khăn, gia đình thì làm ăn cũng không ra gì. Nghề nghiệp của con thì con là cái thợ sửa đồng hồ cũng gần được 40 năm nay, thì cũng đủ cơm áo hàng ngày. Có ba người con, nhưng cái thời gian đó là con còn bé, kinh tế rất là khó khăn, thưa cha với lại quý cộng đoàn. Thế rồi thời gian cứ kéo đi kéo lại, rồi căn bệnh nó cứ mỗi ngày nó thêm những cái khó chịu trong cơ thể. Lúc có khi chẳng ăn được, có khi ăn được một miếng thì nó lại khó chịu đầy ác lên, không thể nào chịu được. Thì con tính ra là suốt trong thời gian đó cho đến ngày hôm nay thôi, nếu như tính ra cái ngân khoản mà điều trị cho một cái bệnh mà nó chưa dứt được, chưa đâu ra đâu mà ngày nó càng có cái diễn biến xấu đi, thì cái ngân khoản đó con tính đến ngày hôm nay khoảng độ 60 cây vàng. Thật sự ra thì mình không có một lúc một cây, nhưng mà cứ mỗi ngày là mấy chục ngàn, mỗi ngày trăm ngàn, thì con khoảng độ đó. Kính thưa cha với lại cộng đoàn rất thân mến của con, sau thời gian con điều trị đó thì năm 1999 con lại bị cái bệnh tái phát, thì con lại được nằm bệnh viện y học dân tộc ở đường Lê Trọng Tuyển, Nguyễn Trọng Tuyển bây giờ. Vào đó một thời gian thì con chữa theo thuốc nam, nằm ở đó khoảng độ 2 tuần lễ thì người ta cũng cho xuất viện về để uống thuốc nam theo dõi định kỳ. Thế rồi con cũng cứ trường kỳ uống, rồi lên tới đến cả cái ông bác sĩ giám đốc của cái bệnh viện đại học dân tộc là ông Đỗ Hữu Định, nhà ông ở gần đối diện với viện Pasteur bây giờ đó, là cái viện y học dân tộc trung ương đó. Con đã mò lên tới trên đó để dùng những cái thuốc tốt nhất, và cái danh y của ông bác sĩ Đỗ Hữu Định đó là cũng là một trong thầy thuốc rất là giỏi. Nói tóm lại là tất cả các bác sĩ, các thầy thuốc ở bệnh viện đại học dân tộc hầu như họ đều biết mặt và biết tên con hết. Từ ông Nguyễn Văn Kỳ giáo sư, rồi cho đến ông Nguyễn Văn Hưởng. Từ đó con cứ theo dõi cho đến bây giờ. Thì cách đây khoảng độ năm 90 mấy nữa con không nhớ, nhưng mà con lại phát bệnh một lần nữa, con lại phải vào bệnh viện nhiệt đới nằm, cũng vì cái bệnh viêm gan đó nó kéo dài đằng đẵng cho đến cái ngày đó. Rồi vào nằm bệnh viện nhiệt đới thì có những người họ lên họ trả nợ cho con, tuy rằng nó chỉ là 10.000, 50.000, 30.000 thôi, nhưng mà vì cái công việc của con làm cho nên là người ta cũng dễ mắc nợ con lắm. Ví dụ như là sửa cái đồng hồ thì họ bảo là thôi mai họ trả, hoặc là bán cho họ cái dây đồng hồ họ bảo là hiện nay chưa có thì một vài ngày họ ghé họ trả. Thế nhưng mà đùng một cái con phải đi nằm bệnh viện. Thế rồi khi họ nghe tin con nằm bệnh viện đó thì họ mới lên trên bệnh viện họ thăm, họ nói là tôi nghe là bác bị bệnh hay là anh bị bệnh gì đó, mà hôm nay tôi nghe nói là vợ anh nói là anh yếu lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, cho nên tôi lên để tôi trả nợ, nhiều khi sợ anh chết đi là tôi không trả được nợ anh. Thế họ có nhiều người họ lên tới tận nhà bệnh viện họ trả nợ cho con. Là lúc đó con đang nằm ở bệnh viện nhiệt đới, là một cái bệnh viện chuyên trị về các cái chứng bệnh về các cái virus siêu vi, thí dụ như là bệnh gió dại này, rồi thời gian vừa qua là những H5N1 chẳng hạn, đó là những cái, hoặc là uốn ván chẳng hạn, đó là chuyên về siêu vi trùng. Thế con nằm ở đó thì ngày nó, cái da nó càng xấu mà nó teo tóp đi, mà đôi khi ăn phải một cái gì đó là bụng nó trương lên, nó gần như là những cái người mà con thấy thường xuyên là thấy họ đi đường con gặp những cái ông mà bị xơ gan cổ trướng á, vai nó rút vào rồi bụng nó ễn ra, coi nó chán lắm. Thế mình con cứ tưởng tượng là có một ngày nào đó mình sẽ phải mang cái hình hài như thế thì xấu quá, cứ nằm mà buồn cho thân phận. Thế nhưng mà bây giờ chẳng biết làm sao được, đành phải chịu chữa để đến đâu tính tới đó. Thế rồi cũng được Chúa ban cho một cái cách riêng như thế nào đó, để rồi lại được xuất viện, lại trở về đi sinh hoạt bình thường, nhưng trong cơ thể thì vẫn mang cái chứng bệnh nani đấy. Cho đến rồi có những cái người là bác sĩ, con chơi với họ đến nay là cũng hơn 30 năm nữa, là cái anh bác sĩ Sơn đó, anh ấy cũng bị cái bệnh ung thư máu. Cũng vô tình thôi, cái ngày hôm đó con đến nhà bác sĩ Sơn, nhà ở phường 17, ở giáo xứ Tân Phú, ở ngay đường Trương Vĩnh Ký đó, thì thường xuyên anh em chơi với nhau mấy chục năm nay rồi. Thế thì cũng vô tình thôi, con cũng thỉnh thoảng có đến nó xét nghiệm, theo dõi định kỳ, rồi bệnh viêm mũi vớ vẩn này kia thì cũng đến nhờ cái người bác sĩ đó là vai em của con thôi. Thế không ngờ hôm đó khi mở cửa đến nhà thì vợ của cái ông bác sĩ đó ra khóc với con. Con bảo là sao mà khóc vậy? Thì chị nói rằng anh Sơn bị ung thư rồi, bây giờ mệt lắm rồi, nằm ở trên bệnh viện, nhưng mà lúc đấy chị giấu là nằm bệnh viện, như thật sự ra lúc đó anh Sơn anh đã về nhà rồi. Thì anh nghe cái tiếng con trong nhà anh chạy ra, thì con nhìn thấy anh là đầu chọc lóc rồi. Thì cái hình hài của anh ấy thì lúc đó nó cũng bê bết lắm rồi, nó cũng chẳng còn là bác sĩ phong độ như ngày xưa nữa, mà thấy nó thế nào mình cũng cảm thấy là chắc là bác sĩ này chắc cũng không qua khỏi đâu. Thế nhưng mà trong suốt thời gian đó chúng con cũng là cái ngày đầu tiên anh ta biết tới lòng thương xót Chúa, thì con mới giới thiệu anh ấy, bảo là Sơn ơi, bây giờ trên tinh thần con cũng nói đây bằng cái sự thật, con nói thôi giờ mày đi theo tao sẽ nhờ nhóm cầu nguyện, rồi có một số nhóm cầu nguyện là thường ngày ở giáo xứ Vũ Trung, rồi tất cả các nhóm cầu nguyện họ đến ở tại nhà họ cầu nguyện cho, và đồng thời một lúc nào đó chúng con sẽ mời lên gặp cha Giuse Trần Đình Long là tông đồ lòng thương xót Chúa từ trước đến nay. Thế thì cũng là cái anh Sơn anh nói là thế thì anh cho em gặp ngay để rồi em đến em cầu nguyện để em xin một cái ơn như thế nào đó. Thì ngay chiều đó là trời mưa, chúng con dắt anh bác sĩ Sơn đó lên tới giáo xứ Nghĩa Hòa, và trong nhóm con đi, mà anh ấy cũng rất yếu, anh không đi được nữa. Có nghĩa là không phải là không đi được, nhưng mà anh đi không có an toàn, nếu gặp mưa gặp gió là kia không an toàn, cho nên anh phải đi xe taxi tới. Thì khi đến đó giáo xứ Nghĩa Hòa thì chúng con đưa anh gặp bác sĩ, đưa cái anh bác sĩ đó gặp cha Giuse Trần Đình Long. Thì lúc đó chúng con đứng ngoài, chúng con chứng kiến cha và anh cái ông bác sĩ đó trao đổi với nhau thế nào đó, thì con chỉ nghe được là cha Long có nói rằng anh đã được chữa lành. Thì trong ván lễ hôm đó thì cha Long cũng có nói lên về cái câu chuyện của ông bác sĩ Sơn này, vì anh ấy đến đây anh không xin chữa lành mà anh chỉ xin được biết đến Chúa nhiều hơn. Từ đó con tin rằng nếu như anh không tin như vậy thì anh chẳng đến, mà dù rằng người anh rất mệt mỏi và anh đã tham dự rất là nhiều thánh lễ lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Bình Thuận cũng do cha Trần Đình Long chủ tế, thì anh cũng đã theo như con cảm nhận thấy anh cũng đã cảm nhận được điều gì đó ở lòng thương xót. Sau thời gian anh khỏe, tạm khỏe, anh có gặp con, anh chia sẻ, anh nói là hàng ngày hàng giờ anh ấy nằm trong bệnh viện, anh ấy đọc những cái kinh cũng như là những cái tài liệu về lòng thương xót Chúa. Rồi đến sau này á, đến cái giờ phút anh ta được xuất viện á, thì anh có chia sẻ với con rằng là chính những người bác sĩ điều trị cho anh là những bậc thầy của anh á, nói rằng anh cứ về cầu nguyện đi, chứ cái chuyện của anh là không còn gì để mà có cái cách gì hơn nữa rồi, chỉ có là cầu nguyện. Đó là những cái người bác sĩ bậc thầy của anh ấy, bậc đàn anh của anh bác sĩ đó. Thế nhưng mà những người đó họ cũng là những cái người không có tô cùng một tôn giáo, họ là Phật giáo rồi họ là Cao Đài, thế nhưng mà họ cũng cảm nhận ra điều gì đó ở cái gọi là cái tín ngưỡng của lòng thương xót Chúa. Từ đó anh về chia sẻ với con là như thế. Đấy là con cũng tiện hôm nay con cũng nói ra để thấy được rằng đó là một cái con nhìn thấy trước mắt, và chính là anh cũng đã đến, cái anh bác sĩ Sơn nó cũng đã đến nhóm cầu nguyện lòng thương xót của con, là lấy cái danh hiệu là Thánh Nữ Fortuna đến chia sẻ, và cũng đã được chúng con nhận ra điều đấy. Thế thì đó là cái câu chuyện mà con được biết, và chính xác hôm nay con cũng muốn nói lên với cha, với cộng đoàn đang hiện diện nơi đây để thấy được rằng, cũng như sáng hôm nay con đi dâng thánh lễ thường ngày ở giáo xứ Bình Thuận, thì nếu như không có thầy, đó là Chúa nói với ông Thánh Phêrô, không có thầy thì các con chẳng làm được gì. Đó là qua cái bài phúc âm sáng nay con được nghe là ông Phêrô vất vả cả một đêm mà không đánh được một con cá nào cả, nhưng Chúa bảo anh sẽ thả ra ngoài xa kia, anh sẽ thả lưới. Ông Phêrô tuân phục theo lời của Chúa mà thả xuống, thì đột nhiên khi kéo lên muốn rách cả lưới, phải nhờ các cái đồng nghiệp cùng đi đánh lưới đó để lấy lên gần đầy hai thuyền cá, gần chìm cả thuyền nữa. Thế thì con cũng quay lại về vấn đề mà người trần tục, các ông bà ta ngày xưa thường nói: nhân mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đấy, thì chính vì cái điều đó mà con cảm nhận được tất cả những gì chúng ta tính toán ở trần gian này, nếu như không có bàn tay Chúa, không làm được gì. Để quay lại cái vấn đề mà bệnh tật của con đang chia sẻ dang dở, thế thì quãng độ 5 năm nay, khi con được chính cái người khỏi bệnh đó là cái ông bác sĩ Sơn, nó giới thiệu con lên cái ông bác sĩ giáo sư Phạm Hoàng Việt. Ông ấy có một cái phòng khám chuyên khoa về gan mật nằm ở trên đường Phạm Hữu Chí, quận 5. Thế con lên trên đó theo dõi khoảng độ 5 năm nay, con theo dõi định kỳ. Thì thời gian đầu con đến đó thì nói thật là thân xác nó cũng tiều tụy lắm, nó cũng yếu đuối, nhưng mà thì mình cũng cứ phải cố gắng sống thôi. Rồi theo dõi dần dần cứ bao nhiêu tháng. Cái thời gian đầu khi mà con được ông siêu âm, về cái loại siêu âm đặc biệt đó, lúc đó siêu âm bình thường có 70,000 cho tới 50 thôi, nhưng mà cái loại siêu âm của con là siêu âm vào cái chuyên sâu của nó để tìm ra cái ngõ ngách gì trong gan. Bởi vì con nó nhiễm cái con siêu vi này á, nó là 25 năm, tính ra 25 năm, từ ngày con đến với ông bác sĩ đó là đến ngày hôm nay là được 5 năm, khoảng độ hơn 30 năm rồi. Thì cái con nó sẽ hoạt động âm thầm trong lá gan của mình, không biết lúc nào nó phá ra. Thì từ đó ông ấy cho siêu âm cái loại đặc biệt, cũng như xét nghiệm rất là mắc tiền, để tìm ra cái gốc tích, xem là hiện nay nó có cái gì trong đó không. Thì đến cuối cùng cái kết luận cái siêu âm của ông ấy là nó có những cái ký hiệu gọi là đến từ F1 đến F4. Thì con nó đã chạm cái ngưỡng F4. Thì mình nôm na hiểu rằng ung thư đại giai đoạn 1, đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 gì đó. Thì con nó hỏi ông bác sĩ, ông nói là đấy, thì nó cũng là như thế. Tôi muốn tìm là tìm để như thế, chứ không phải là tìm để làm gì. Nhưng mà tôi muốn xác định rõ ràng hiện nay cái lá gan của anh nó còn được bao nhiêu phần trăm. Nó khô hay nó sơ, hay nó cứng, hay nó teo, nó như thế nào, và cái con virus nó phá lá gan anh đến đâu, và cộng thêm để tôi xem có cái khối u gì trong đó không. Chứ chúng tôi cũng mắt thường không thấy được, nhưng chúng tôi chỉ đoán được, trong nghề nghiệp tôi chỉ đoán. Thế thì sau thời gian điều trị cứ 3 tuần 3 tháng tái khám một lần, thì đặc biệt một cái là con nhận ra quãng độ 5 năm nay chúng con cũng đi sinh hoạt với lại cái nhóm Fortina cầu nguyện hàng đêm, hàng tuần tối thứ tư cầu nguyện theo nhóm, theo liên gia. Thì con cũng, và trong suốt 5 năm đó con cũng thường xuyên đi tham dự thánh lễ của Cha Long làm ở các giáo xứ, cũng như là đặc biệt là giáo xứ Chí Hòa. Con thấy được rằng có rất nhiều người được ơn chữa lành, tại sao mình không thật tâm mình đến với Chúa mà tín thác cho đúng nghĩa tín thác, chứ không phải tín thác hôm nay rồi bắt đầu là ngày mai rồi lại quay lại thì không được. Từ đó con tín thác ngay từ cách đây 5 năm. Đặc biệt cái là tự nhiên con thấy được rằng mình phải tuyên xưng đức tin trước mặt thiên hạ. Có một cái điều đặc biệt là con từ ngày đó cho đến ngày hôm nay, tất cả khi con đi khám bệnh hoặc đi vào xét nghiệm, tất cả những gì con đều tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, những cái thời gian đầu tuyên dương như vậy nó ngượng ngùng lắm. Thế nhưng mà con bảo chứ ngượng một tí thì có chết ai đâu mà nhưng mà cứu được mạng sống mình thì mình chẳng dại gì mà mình lại đánh đổi một cái ngu dốt của mình đến thế. Thì từ đó khi mà con vào con lấy máu xét nghiệm, con cũng làm dấu trước khi có những cái nhân viên lấy máu, người ta hỏi là chú làm cái gì đó, tôi bảo tôi chữa bệnh là chữa theo đức tin. Rồi có những đợt con mang tặng họ những cái cuốn lòng thương xót Chúa, nhờ mẹ đến với Chúa, do phát hành nội bộ, do cộng đoàn lòng thương xót Chúa mà do cha Long là người chủ tế, còn nó phát cho họ. Tôi nói là đây là những cái nhân chứng người ta đã được chữa các cái bệnh nan y. Thế cho nên là con cũng đã chia sẻ với họ những điều đó, và họ nói thế thì chú cho con để con về con coi xem như thế nào. Rồi thời gian trôi qua, những lần lên siêu âm, rồi những lần đi xét nghiệm, tất cả các thứ. Rồi trong thời gian qua con cũng phải đi khám bệnh ở bệnh viện Trưng Vương vì cái bệnh loét bao tử. Và nói tóm lại là cũng rất là nhiều cái bệnh, vì thời gian tuổi tác thì cơ thể nó chắc chắn nó sẽ không khỏe, nhưng mà lại phải mang những cái bệnh rất là nguy hiểm. Thứ nhất là cái bệnh viêm gan siêu vi C của con là cái loại siêu vi C mà nó dữ nhất trong các loại con siêu vi. Rồi khi con đi khám bệnh bao tử á, thì họ siêu âm ở bệnh viện Trưng Vương, họ siêu âm họ thấy một cái khối u nhỏ trong quả thận trái. Thì đến khi cái bác sĩ mà chuyên về tiêu hóa thì họ coi cái siêu âm đó, họ nói là cái thận của chú có vấn đề. Bây giờ khi nghe nói là cái thận có vấn đề thì con mặt mũi xanh lè rồi. Mình hiểu được cái từ có vấn đề là trong y khoa nó như thế nào, nó khủng hoảng tinh thần đến cỡ nào. Thế cho nên là họ cho con đi chụp CT. Đến trưa hôm đó con đi chụp CT thì họ không cho con chụp ngay, họ nói là phải có người nhà đến để ký giấy cam kết. Từ đó họ mới chụp CT cho con. Thế là con phải đưa một người nhà lên, là người con trai lên ký giấy cam kết thì họ mới chụp. Trong lúc họ chụp con lên cái bàn để chụp CT thì con cũng vẫn tuyên xưng đức tin ở tại đó. Thế rồi từ đó đến khi lấy kết quả, một điều bất ngờ mà có thể nói rằng rơi nước mắt tại đó, khi cái ông bác sĩ ông ấy coi cái hình ảnh CT đó thì người ta mới đứng lên, người ta bắt tay con, người ta chúc mừng con. Lý do là cái khối u đó nó không phải là khối u, nó cũng không phải là sỏi nữa, mà nó cũng chỉ là một cái bóng rất là lu mờ không đáng kể. Cái người bác sĩ họ mở cái hình ảnh CT ra, họ kiểm tra trên máy, họ đưa ra từng phần, họ chỉ dẫn cho rõ ràng cho con thấy được điều đó là chính xác, và họ cũng bắt tay con một lần nữa để chúc mừng, bởi vì khối u đó không còn ở trên cái quả thận đó nữa, mà nó chỉ là một cái bóng không đáng kể. Thì họ cũng cho hẹn con lại là 6 tháng nữa để tái khám để coi cái kết quả như nào. Thế từ đó cho đến hôm nay là cũng được gần 3 tháng rồi. Thế con thấy trong người ổn lắm. Và nói riêng về cái bệnh gan của con, đến giờ phút này cũng khoảng độ gần 3 năm nay, một ngày con chỉ có uống có một cái viên thuốc, mà một hộp thuốc con mua của Việt Nam đó, nó chỉ có là 17.000 thôi, mà một thuốc đó con uống là đúng 3 tháng. Thì con nghĩ là cái thuốc của Việt Nam nó mà 17.000 mà uống cho 100 ngày thì lấy gì mà tốt được? Tốt ở đâu? Do đâu được tốt? Cuối cùng lại thì con cho rằng đó là do lòng thương xót của Chúa. Thì con cứ tín thác với Chúa, mọi việc từ hôm nay đổ đi, mọi việc con đều tín thác cho Chúa, tất cả những điều hay, điều đẹp, điều xấu. Chính vì như thế ngày hôm nay con rất là khỏe. Và từ đó con giới thiệu một người anh bạn con đó, lên trên đó mới tìm ra cái nguyên nhân bệnh tật của anh là anh Hòa đây. Thì cái hôm con nhớ là ở bệnh viện 115, anh Hòa đi vào trong cái phòng khám đó, thì con cũng đã nhắc nhở anh lên làm dấu thánh giá trước khi để cho họ xét nghiệm hay họ làm gì đó trong đó. Cho đến giờ phút này thì con cũng chỉ biết là tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn, cũng như con rất biết ơn với những người đã hướng dẫn con đến với lòng thương xót Chúa, trong đó đặc biệt là cha Giuse Trần Long. Để rồi giờ này con chắc chắn sẽ là một người nhân chứng đắc lực nhất, nếu dù có thế nào đi chăng nữa con cũng sẵn sàng chịu với lời chứng của con ngày hôm nay. Con hết lòng cảm ơn Chúa và cảm ơn cha Giuse Trần Long và cộng đoàn. Một lần nữa con xin được kính chúc cha cũng như tất cả cộng đoàn đang hiện diện đây được sức khỏe, và hãy tin lên, tin chắc chắn rằng lòng Chúa thương xót chẳng bỏ ai bao giờ. Amen. Con cảm ơn cha.